Chánh văn 8. Bấy giờ, 1200 vị A-la-hán bực tâm tự tại, nghĩ như vậy: chúng ta vui mừng đặng đều chưa từng có. Nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác, thời sung sướng lắm. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó, nên mới nói với Ngài Đại Ca Diếp: 1200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: đây là 1200 vị A-la-hán thỉnh Phật thọ ký. Bởi Đức Như Lai khen ngợi Ngài Mãn Từ Tử có túc nhân sâu dày. Chẳng phải chỗ 1200 vị A-la-hán trong mong. Ngày nay, nghe Đức Phật khai thị vốn để tiếp dẫn hàng đồng căn, nên cũng đều tự tin rằng mình có phần thành Phật, cho nên vui mừng để thỉnh. Đức Phật biết tâm niệm của đại chúng, cho nên bảo với Ngài Ca Diếp, nhưng cũng đã toại tâm tự vui sướng trong bản hoài, nên đặc biệt bảo trong hàng thượng thủ, như là những người đồng sự. Sự đó đồng đều là ý vui mừng cho nhau vậy. Chánh văn 9. Trong chúng đó, đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỷ Kheo sẽ cúng dường 62.000 ức đức Phật. Vậy sau đặng thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 500 vị A-la-hán, ông Ưu Lâu Từng Loa Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông Ưu Đà Di, ông A Nậu La Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiếp Tân Na, ông Bạc Câu La, ông Châu Đà Tá, ông Già Đà, vân vân, đều sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng một hiệu là Phổ Minh. Giảng giải: đây là thọ ký cho 500 vị đệ tử. Đức Thế Tôn ban đầu ở vườn Lộc Uyển, ba lần chuyển tứ đế pháp luân, độ 500 người thân mà Kiều Trần Như giác ngộ trước. Vì được độ ban đầu nên ở hàng đầu trong chư tăng, là bậc lãnh tụ thật quả trong hàng A-la-hán. Cho nên ở trong 500 vị đặc biệt nêu ra trước để riêng thọ ký, để có sự khác biệt với người khác. Thọ ký mà Phật không nói rõ nhân hạnh, là ý ở trước có liệt bày 6 người có thể noi gương đó mà biết. Phật quả hiệu là Phổ Minh là vì khai Phật tri kiến, nhập Phật trí huệ nên không còn si ám. Trong bài kệ nói rằng: thường phóng đại quang minh, thường thuyết vô thượng đạo. Cho nên được hiệu này, 500 vị A-la-hán đó đều đồng một hiệu là do công đức các ngài đồng nhau, không nói đến kiếp số, cõi nước, các việc vân vân, vì trong bài tụng có đủ. Trong kinh phần trường hàng và trùng tụng có rộng có lược, hỗ trợ cho nhau, có thể thấy rõ. Chánh văn 10. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Kiều Trần Như Tỷ Kheo sẽ gặp vô lượng Phật, qua vô số kiếp sau mới đạt thành chánh giác, thường phóng quang minh lớn, đầy đủ các thần thông, danh đồn khắp mười phương, tất cả đều tôn kính, thường nói pháp vô thượng, nên hiệu là Phổ Minh, cõi nước đó thanh tịnh. Bồ Tát đều dõng mãnh, đều lên lầu các đẹp, vào các nước mười phương, đem đồ cúng vô thượng, hiến dâng các đức Phật. Làm việc cúng đó xong, sinh lòng rất vui mừng, chạy lát về bổn quốc, có sức thần như thế. Phật thọ 6 muôn kiếp, chánh pháp trụ bội thọ, tượng pháp lại hơn chánh, pháp diệt trời người lo. 500 tỷ kheo kia thứ tự sẽ làm Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, theo thứ thọ ký nhau. Sau khi ta diệt độ, ông đó sẽ làm Phật, thế gian của ông đồ cũng như ta ngày nay. Cõi nước đó nghiêm sạch, và các sức thần thông, chúng thanh văn, Bồ Tát, chánh pháp cùng tượng pháp, thọ mạng kiếp nhiều ít đều như trên đã nói. Ca Diếp, ông đã biết 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây, ông nên vì tuyên nói. Giảng giải. Bài kệ tụng này nói lại việc thọ ký của Ngài Kiều Trần Như để nêu bày trong chúng. Kiều Trần Như tỷ kheo sẽ gặp vô lượng Phật, qua vô số kiếp sau mới đạt thành chánh giác. Thường phóng quang minh lớn, đầy đủ các thần thông, danh đồn khắp mười phương, tất cả đều tôn kính. Thường nói pháp vô thượng, nên hiệu là Phổ Minh. Lời tụng về kết quả và danh hiệu của chánh báo. Cõi nước đó thanh tịnh, Bồ Tát đều dõng mãnh, đều lên lầu gác đẹp, vào các nước mười phương, đem đồ cúng vô thượng, hiến dâng các đức Phật. Làm việc cúng đó xong, sinh lòng rất vui mừng, giây lát về bổn quốc, có sức thần như thế. Tụng nói về quyến thuộc của y báo. Phật thọ sáu muôn kiếp, chánh pháp trụ bội thọ, tượng pháp lại hơn chánh, pháp diệt trời người lo. Nói về thọ mạng và Phật pháp trụ thế, 500 tỷ kheo kia, thứ tự sẽ làm Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, theo thứ thọ ký nhau. Sau khi ta diệt độ, ông đó sẽ làm Phật, thế gian của ông độ cũng như ta ngày nay. Đoạn kệ tụng này nói về 500 vị thứ lớp thành Phật. Cơ giáo hóa cũng giống như Đức Thích Ca ngày nay, đều dùng quyền trước thật sau. Cõi nước đó nghiêm sạch, và các sức thần thông, chúng thanh văn, Bồ Tát, chánh pháp cùng tượng pháp, thọ mạng kiếp nhiều ít đều như trên đã nói. Nói về y báo quyến thuộc, thọ mạng của Phật pháp đều giống nhau như Ngài Kiều Trần Như. Ca Diếp, ông đã biết 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây, ông nên vì tuyên nói. Đoạn kệ này là nêu 500 vị để lệ cho 700 vị A-la-hán khác đều được thọ ký tương đồng. Trong văn kinh nói thọ ký 1.200 vị A-la-hán mà không trình bày nhân hạnh vì họ là hàng độn căn A-la-hán, bởi vì khiến cho họ sinh lòng tin đến như công hạnh thờ Phật. Phải riêng đợi họ tự phát tâm, chẳng dám đem những việc khó làm mà các ngài đã sợ. Đây là ý của Đức Như Lai, toàn hộ niệm dạy. Chánh văn 11. Bấy giờ, 500 vị A-la-hán ở trước Phật đặng thọ ký xong, vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách. Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ? Giảng giải. Đây là 500 vị A-la-hán tự trình bày sự giác ngộ của mình. Câu chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ, nghĩa là một bề tự cho rằng mình mất đi trí huệ của Như Lai, ngày nay mới biết rằng vốn chưa từng mất. Chỉ vì chúng con tự lấy trí nhỏ hẹp cho là đủ. Đây là tụng về sự lãnh ngộ vậy. Thank you. Chánh văn 12. Thế Tôn: Thí như có người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm. Lúc đó, người bạn thân có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say, cho đó rồi đi. Gã đó say nằm đều không hay biết. Sau khi dậy, bèn dạo đi đến nước khác. Vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tìm, rất là khổ nhọc. Nếu có được chút ít, bèn cho là đủ. Lúc sau, người bạn thân gặp gỡ, thấy gã bèn bảo rằng: Lạ thay, anh này sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui, tha hồ thọ năm món dục. Ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống, thật là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc báu đó đổi chác lấy đồ cần dùng thời thường, được vừa ý, không chỗ thiếu thốn. Đức Phật cũng lại như vậy. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên không hay không biết, đã được đạo A-La-Hán tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống đặng chút ít cho là đủ. Tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay, Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: Các tỷ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng Niết Bàn, mà các ông cho là thật được diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thật là Bồ Tát, được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Giảng giải: Đây là nói về nhân duyên lãnh ngộ, đặt ra thí dụ để tự hiểu. 16 vị dương tử của Đức Đại Thông Trí Thắng và vô số nhân dân như là thân hữu, các vị duyên tử thuyết kinh Pháp Hoa, trước đã vì chúng con mà gieo duyên chủng nhất thừa như cột hạt minh châu vào chéo áo. Bây giờ chưa tỏ ngộ như gã say đang nằm, từ đó trôi lăn trong sinh tử như người dạo đi trong các nước khác, trở lui ở bậc thanh văn như được chút ít bèn tự cho là đủ. Về sau, người bạn thân được gặp lại, cũng như ngày nay gặp được Đức Thế Tôn, còn nói: Lạ thay, là dù cho ngày xưa bị quở rầy, câu nói chỉ cho hạt minh châu trong chéo áo, dù cho nay khai Phật tri kiến, ngộ được bản hữu Phật tánh, đây là dù cho ngày xưa mất, ngày nay được. Đức Phật cũng lại như vậy. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên không hay không biết, đã được đạo A-La-Hán tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống đặng chút ít cho là đủ. Tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Đoạn này nói về pháp phù hợp với nhân. Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: Các tỷ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng Niết Bàn, mà các ông cho là thật được diệt độ. Đoạn văn này nói pháp phù hợp với duyên ngày nay. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thật là Bồ Tát, được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Đoạn này nói pháp phù hợp với cái được ngày nay, cho nên rất hoan hỷ, vui mừng được điều chưa từng có vậy. Chánh văn 13. Bấy giờ, ông A Nhã Kiều Trần Như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Chúng con nghe vô thượng, tiếng thọ ký an ổn, vui mừng chưa từng có, lạy Phật trí vô lượng, nay ở trước Thế Tôn, tự hối các lỗi quấy, trong Phật báu vô lượng, được chút phần Niết Bàn. Như người ngu vô trí, bèn tự cho là đủ. thí như người nghèo cùng, qua đến nhà thân hữu, nhà đó rất giàu lớn, bày đủ các tiệc ngon, đem châu báu vô giá, cục dính trong giặt áo, thầm cho rồi bỏ đi. Gã say nằm không hay, sau khi gã đã dậy, dạo đi đến nước khác, cầu ăn mặc tự sống, nuôi sống rất khốn khổ, được ít cho là đủ. Chẳng lại muốn đồ tốt, chẳng biết trong giặt áo có châu báu vô giá. Người thân hữu cho châu, sau gặp gã nghèo này, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho châu trong áo. Gã nghèo thấy châu đó, lòng gã rất vui mừng, giàu có các của cải, tha hồ hưởng ngũ dục. Chúng con cũng như vậy, Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho, khiến gieo nguyện vô thượng. Chúng con vì vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn, cho đủ chẳng cầu nữa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng phải thật diệt, đặng Phật huệ vô thượng, đó mới là thật diệt. Con nay từ Phật nghe, thọ ký diệt trang nghiêm, cùng tuần tự thọ ký, thân tâm khắp mừng vui. Giảng giải. Đây là lời tụng của Ngài Kiều Trần Như thuật lại những việc được hôm nay, ăn năn tự trách cái lỗi ngày xưa. Chúng con nghe vô thượng, tiếng thọ ký an ổn, vui mừng chưa từng có. Đoạn kệ này là vui mừng cái được ngày nay. Lạy Phật trí vô lượng, nay ở trước Thế Tôn, tự hối các lỗi quấy, trong Phật báu vô lượng, được chút phần niết bàn. Như người ngu vô trí, bèn tự cho là đủ, là ăn năn cái lỗi ngày xưa. Thí như người nghèo cùng, qua đến nhà thân hữu, nhà đó rất giàu lớn, bày đủ các tiệc ngon, đem châu báu vô giá, cột dính trong giặt áo. Gã say nằm không hay, sau khi gã đã dậy, dạo đi đến nước khác, cầu ăn mặc tự sống, nuôi sống rất khốn khổ, được ít cho là đủ, chẳng lại muốn đồ tốt, chẳng biết trong giặt áo có châu báu vô giá. Đoạn kệ này tụng về thí dụ cho cái nhân duyên ngày xưa. Người thân hữu cho châu, sau gặp gã nghèo này, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho châu trong áo. Gã nghèo thấy châu đó, lòng gã rất vui mừng, giàu có các của cải, tha hồ hưởng ngũ dục. Đoạn kệ này dụ cho duyên ngày nay. Chúng con cũng như vậy, Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho, khiến gieo nguyện vô thượng. Chúng con vì vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn, cho đủ chẳng cầu nữa. Đoạn kệ này nói phù hợp với duyên xưa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng phải thật diệt, đặng Phật huệ vô thượng, đó mới là thật diệt. Đây là lời tụng nói cái duyên hôm nay. Con nay từ Phật nghe, thọ ký diệt trang nghiêm, cùng tuần tự thọ ký, thân tâm khắp mừng vui. Đoạn này là lời tụng chung về việc thọ ký, cho nên tự vui mừng.